Kính thưa Hội Thánh, tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu ở trong sách Hebrew. Tuần trước chúng ta đã đi qua cái phần giới thiệu thư Hebrew, tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau học Hebrew đoạn 1, từ câu 1 đến câu 14, và tựa đề là Thần tính của Đấng Christ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Hebrew đoạn 1, từ câu 1 đến câu 14. Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri. Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi Con, Đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua Đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới. Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta, ngự bên phải của Đấng Tôn Nghiêm trên cao, trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. Vì Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào, ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Lại phán, ta sẽ là cha đối với người, và người sẽ là con đối với ta. Nhưng khi Ngài đem con đầu lòng vào trong thế gian, Ngài phán, mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng Đấng ấy. Về các thiên sứ, Ngài phán, Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. Nhưng về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời, Ngai của Ngài còn đến đời đời. Vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp. Bởi cớ ấy, hỡi Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài với dầu vui mừng, bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. Và từ ban đầu, Ngài đã đặt nền của trái đất, các tầng trời là những công việc của tay Ngài. Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có, hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo. Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng, rồi chúng sẽ biến đổi, nhưng Ngài vẫn y nguyên. Các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi. Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao? Kính thưa Hội Thánh, chắc là quý ông bạn chị em cũng đã biết rằng, ngoài sách Tin Lành Giăng là sách mở đầu với cái lời công bố Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời. Và ngoài sách Khải Huyền với cái lời công bố Đức Chúa Giêsu Christ chính là Đấng hiện có, đã có và còn đến, là Đấng toàn năng như đã chép trong Khải Huyền đoạn 1 câu 8. Thì sách Hebrew là sách cũng mở đầu với lời xác nhận Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa. Khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của thư Hebrew, thì chúng ta cần phải ghi nhớ điều này. Đó là thư Hebrew mô tả về công việc của Thiên Chúa được làm ra trong thân vị loài người của Ngài. Và công việc ấy liên quan đến cái sự cứu rỗi cùng với cái sự thánh hóa, những ai hết lòng tin cậy nơi Ngài. Đó là những công việc của Thiên Chúa được làm ra bởi bản thể vật chất của Ngài. Những công việc này khác với sự sáng tạo của Thiên Chúa đã được Ngài làm ra trong bản thể thần linh của Ngài bởi các lời phán. Ngoài ra chúng ta cũng cần nhận thức lẽ thật này. Đó là Thiên Chúa đã biết trước một cách rất là chắc chắn rằng loài người chúng ta khi được dựng nên với cái quyền tự do lựa chọn thì sẽ chọn phạm tội, tức là chọn làm theo ý mình, nghịch lại ý của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn dựng nên loài người và ban cho loài người cái quyền tự do lựa chọn. Rồi Thiên Chúa lại ban cho loài người cái cơ hội được cứu rỗi, được tái sinh, được phục hồi địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Bằng cách chính Thiên Chúa mang lấy xác thịt loài người để gánh thay mọi hình phạt dành cho sự phạm tội của loài người. Khi sự cứu rỗi loài người đã được hoàn tất, thì thân thể xác thịt của Thiên Chúa vẫn còn lại cho đến đời đời trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, vua và tiên tri. Trong chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, Đức Chúa Giêsu Christ hướng dẫn con dân Thiên Chúa thờ phượng Thiên Chúa và cầu thay cho con dân của Thiên Chúa. Trong chức vụ vua, Đức Chúa Giêsu Christ cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, tức là toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trong chức vụ tiên tri, Đức Chúa Giêsu Christ đời đời giải bày về Thiên Chúa cho con dân của Ngài. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chính là cái sự hiệp một giữa Thiên Chúa với loài người. Cho nên, qua Đức Chúa Giêsu Christ mà tất cả những ai thật lòng tin cậy Thiên Chúa đều được hiệp một với Thiên Chúa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong thư Hebrew đoạn 1. Trước hết là câu 1. Thuở xưa, Đức Chúa Trời đã nhiều lần và nhiều cách phán với các tổ phụ bởi những tiên tri. Thuở xưa được nói đến ở đây là cái khoảng thời gian từ khi Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập tiến về đất hứa cho đến thời của tiên tri Malachi. Môi-se là vị tiên tri đầu tiên của dân Israel và Malachi là vị tiên tri cuối cùng của dân Israel trong thời Cựu Ước. Đó là cái khoảng thời gian từ năm 1446 trước Công Nguyên cho đến khoảng năm 430 trước Công Nguyên. Chữ Công Nguyên ở đây là dùng để chỉ bắt đầu từ năm thứ nhất cho đến ngày hôm nay. Như vậy trước Công Nguyên tức là trước năm 1. Và danh từ các tổ phụ được dùng ở trong câu này là nói đến các tổ phụ của dân Israel từ thời Môi-se cho đến thời của tiên tri Malachi. Trong suốt khoảng thời gian hơn 1.000 năm đó, Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel qua các tiên tri của Ngài. Và hầu hết những lời phán dạy của Đức Chúa Trời qua các tiên tri của Ngài đều đã được ghi lại trong Thánh Kinh, gọi chung là Thánh Kinh Cựu Ước. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy có những sách gọi là sách tiên tri. Nhưng thật ra, toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước chính là sách của các tiên tri. Bởi vì, như chúng ta đã học biết, những gì mà Chúa phán cho một người khác để người khác truyền lại cho chúng ta, thì những lời đó là những lời. Thì những người đó là những tiên tri và những lời đó là những lời, được gọi là những lời tiên tri. Môi-se cũng chính là một tiên tri và Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel qua ông. Những lời phán của Đức Chúa Trời đã được Môi-se ghi lại trong năm sách đầu tiên của Thánh Kinh. Chức vụ tiên tri là chức vụ làm người truyền đạt lại cho người khác những lời của Đức Chúa Trời mà Ngài muốn cho người ấy biết. Chính Đức Chúa Trời nói về bổn phận của người tiên tri như sau, và cũng là lời tiên tri về chức vụ tiên tri của Đức Chúa Giêsu như đã chép ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 18. Ta sẽ lập lên cho chúng một tiên tri giống như ngươi giữa vòng những anh em của chúng. Ta sẽ đặt lời của ta trong miệng người, thì người nói cho chúng mọi điều mà ta sẽ truyền cho người. Nói cách khác, chính Đức Chúa Trời đặt lời của Ngài vào môi miệng của người tiên tri. Và khi người tiên tri truyền ra những lời ấy, thì họ chẳng qua chỉ là công cụ của Chúa được Chúa dùng. Như là chúng ta, bình thường chúng ta muốn nói cho lớn tiếng thì chúng ta sẽ dùng cái microphone hay là chúng ta sẽ dùng một cái megaphone để mà tiếng nói của chúng ta được phát ra qua cái công cụ đó. Thì người tiên tri chẳng qua chỉ là cái công cụ được Chúa dùng để phán truyền lời của Ngài. Từ sau thời của tiên tri Malachi cho đến khi Giăng Baptist xuất hiện, làm người dọn đường cho Đấng Christ, thì suốt một khoảng thời gian chừng 400 năm, Đức Chúa Trời đã yên lặng đối với dân Israel. Nếu quý ông bạn chị em đọc sách Malachi, thì sẽ đoán ra được vì sao mà Đức Chúa Trời đã im lặng với dân Israel là bởi vì họ đã không ăn năn sau khi nghe những lời mà Đức Chúa Trời phán bảo họ qua tiên tri Malachi. Họ thờ phượng Chúa một cách giả hình và họ sống một đời sống rất là giả hình. Trong khoảng thời gian chừng 400 năm đó, dân Israel đã biến cái sự thờ phượng Thiên Chúa thành một thứ tôn giáo gọi là Do Thái giáo, với hai giáo phái chính là Pharisee và Sadducee. Ngoài ra còn có những người Israel xưng danh là Essene. Người Pharisee, danh từ Pharisee có nghĩa là biệt riêng, là những người tự biệt riêng đời sống của mình ra để học và dạy Thánh Kinh. Họ cũng là những người kiên tâm sao chép thánh kinh một cách rất là công phu. Họ tin có đời sau và có sự sống lại. Họ nhấn mạnh đến sự vân giữ luật pháp trong thánh kinh. Và họ còn tự đặt thêm ra nhiều cái luật lệ khác nhằm giữ cho người ta không vi phạm luật pháp của thánh kinh. Họ là thành viên ở trong tòa công luận, tức là tòa án tối cao của Israel. Họ có một nhóm người chuyên việc giảng dạy luật pháp gọi là các rabbi. Ý nghĩa của danh từ rabbi là đấng vĩ đại của tôi, đấng đáng tôn kính của tôi, với cái nghĩa rộng là thầy của tôi, người dẫn dắt đời tôi. Và đó là cái danh hiệu mà Đức Chúa Giêsu Christ dạy các môn đồ của Ngài là không nên để cho người ta gọi họ. Vì chỉ đấng Christ mới xứng đáng với cái danh hiệu đó, như lời của Chúa đã chép trong Ma-thơ đoạn 23 câu 8. Sa-đu-xê có nghĩa là công chính, và những người thuộc phái Sa-đu-xê là những người không tin có đời sau, không tin có sự sống lại. Họ chỉ công nhận các luật pháp ở trong Thánh Kinh mà không công nhận các luật pháp do những người Pharisee đặt ra. Phần lớn những người Sa-đu-xê thuộc dòng thầy tế lễ và phụ trách công việc tế lễ trong đền thờ, cùng với việc tổ chức các ngày lễ hội, chăm sóc đền thờ, thu thuế đền thờ, tổ chức, trang bị và lãnh đạo quân đội Israel, tham dự tòa công luận, đại diện dân Israel trong cái mối quan hệ với đế quốc La Mã. Riêng những người Essen có nghĩa là danh từ Essen có nghĩa là thánh khiết, và những người Essen là những người chọn nếp sống xa rời xã hội. Họ xem những người Israel theo Do Thái giáo là những con cái của sự tối tăm, vì thờ phượng Thiên Chúa theo một hệ thống tôn giáo không đúng theo lời Chúa. Họ xem họ là những người Israel thật là con cái của sự sáng, vì họ không thờ phượng Chúa theo cách của Do Thái giáo. Họ quây quần với nhau sống nếp sống đạm bạc trong cái đời sống cộng đồng. Đời sống cộng đồng tức là mọi người sống chung với nhau, cùng ăn, cùng làm. Đó chính là cái chế độ cộng sản đầu tiên ở trong lịch sử của loài người. Họ vẫn giữ lời Chúa theo sự hiểu biết của họ. Họ giữ ngày Sa-bát một cách nghiêm khắc. Họ chuyên tâm làm việc lành. Họ không màng đến của cải vật chất. Họ chỉ dốc lòng mong chờ ngày Đức Chúa Trời sẽ đến để mà thay đổi thế giới. Hai phái Pharisee và Sadducee thì không ưa nhau. Nhưng khi cần thì họ liên kết với nhau, như trong cái trường hợp chống nghịch Đức Chúa Giêsu Christ. Họ cũng không ưa phái Essen, và ngược lại phái Essen thì xem cả hai phái Pharisee và Sadducee là những kẻ giả hình. Suốt khoảng 400 năm, dân Israel chỉ nghe những người Pharisee đọc Thánh Kinh Cựu Ước và giảng dạy trong các nhà hội, cho đến khi Giăng Báp-tít và Đức Chúa Giêsu xuất hiện. Giăng Báp-tít là một tiên tri, nhưng ông chỉ làm nhiệm vụ thông báo sự đến của Đấng Christ và kêu gọi dân Israel ăn năn, dọn lòng đón nhận Đấng Christ. Dân Israel phải chờ cho đến khi Đấng Christ thi hành chức vụ thì mới được nghe những gì mà Đức Chúa Trời muốn cho họ nghe qua những lời giảng dạy của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu thứ nhì. Vào những ngày sau cùng này, Ngài phán với chúng ta bởi con, đấng mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật. Cũng qua đấng ấy, Ngài đã dựng nên các thế giới. Thành ngữ những ngày sau cùng được dùng để chỉ cái khoảng thời gian từ khi Đức Chúa Trời thi hành công cuộc cứu chuộc nhân loại và Đấng Christ thành lập Hội Thánh, cho đến khi Đức Chúa Trời hình phạt toàn thế gian trong suốt 7 năm đại nạn của kỳ tận thế. Những ngày sau cùng này đã được tiên tri bởi tiên tri Gioan khoảng 800 năm trước khi Đấng Christ hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại. Lời tiên tri đó đã được sứ đồ Phi-rơ nhắc lại và công bố sự bắt đầu ứng nghiệm của nó trong ngày lễ ngũ tuần của năm 27, khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Hội Thánh được thành lập. Và tôi xin đọc lại Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu 21 để chúng ta nhớ lại ý nghĩa của những ngày sau cùng là gì. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau cùng, ta sẽ tuôn đổ thần của ta khắp trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Trên những đầy tớ trai của ta và trên những đầy tớ gái của ta, trong những ngày đó, ta sẽ tuôn đổ thần của ta, chúng nó sẽ nói tiên tri. Ta sẽ tỏ ra những sự lạ trên trời và những dấu lạ trên đất, máu và lửa và đám khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng sẽ trở nên như máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến. Và sẽ xảy ra hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nói cách khác, những ngày sau cùng là cái khoảng thời gian từ khi Đức Chúa Giêsu được báp têm vào trong chức vụ, tức là vào đầu của mùa xuân năm 25, cho đến khi Ngài trở lại thiết lập vương quốc ngàn năm, và cái ngày này sẽ đến trong một ngày rất là gần đây. Trong những ngày sau cùng này, dân Israel đã được nghe Đức Chúa Trời phán dạy qua môi miệng của Đức Chúa Giêsu, mà Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngô Lời nhập thế mang thân vị loài người. Về thuộc thể thì thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sinh ra một cách rất là mầu nhiệm ở trong lòng trinh nữ Mary, nên được gọi là con của Đức Chúa Trời. Nhưng về thuộc linh thì Đức Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa đấng dựng nên muôn loài. Giăng đoạn 1 câu 3 chép: muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Côlôse đoạn 1 câu 16 chép: vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên, những vật trong các tầng trời, những vật trên đất, thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Và như vậy chúng ta thấy rằng Hebrew đoạn 1 câu 2 một lần nữa xác nhận đấng Christ là đấng tạo dựng nên muôn vật. Danh từ số nhiều, các thế giới bao gồm thế giới vật chất thuộc thể lẫn thế giới thiêng liêng thuộc linh như thiên đàng và hỏa ngục cùng với các thiên sứ. Đức Chúa Trời đã lập đấng Christ làm người kế tự muôn vật, có nghĩa là Đức Chúa Trời giao quyền cai trị muôn vật vào trong tay của đấng Christ. Muôn vật đã được dựng nên bởi ba ngôi Thiên Chúa, tức là bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, bởi lời phán của Ngôi Lời và bởi năng lực của đấng thần linh. Từ khi sáng thế cho đến khi đấng Christ phục sinh, muôn vật được cai trị bởi Đức Chúa Trời. Từ khi đấng Christ phục sinh cho đến đời đời thì muôn vật được cai trị bởi đấng Christ với danh hiệu vua của các vua và chúa của các chúa. Đó là danh hiệu được nói đến ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 15 và được nhắc lại trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Trong thời đại của Hội Thánh, dù thân thể xác thịt của đấng Christ không còn ở trên đất, nhưng đấng Christ vẫn hiện diện giữa Hội Thánh của Ngài, theo như lời Ngài đã hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 20. Con dân Chúa vẫn có thể trực tiếp trò chuyện với Đức Chúa Giêsu Christ và được nghe Ngài phán dạy một cách riêng tư. Câu 3. Đấng ấy là sự chói sáng của sự vinh quang và hình thể của bản thể Ngài, và nâng đỡ muôn vật bởi tiếng phán năng lực của Ngài. Chính Ngài làm xong sự rửa sạch những tội lỗi của chúng ta, ngự bên phải của đấng tôn nghiêm trên cao. Như chúng ta đã biết, bản thể của Đức Chúa Trời là thần, điều ấy được chép trong Giăng đoạn 4 câu 24. Là thiêng liêng, không thuộc về vật chất và tự có. Vì thế, đối với thế giới vật chất, hình thể của Đức Chúa Trời là vô hình. Đức Chúa Giêsu Christ đã dùng gió, tức là cái sự di chuyển của không khí, để nói lên đặc tính vô hình của Thiên Chúa trong thân vị đấng thần linh và thánh linh ra từ đấng thần linh, như đã chép trong Giăng đoạn 3 câu 8. Chúng ta có thể cảm nhận và nghe tiếng động do gió tạo ra, nhưng chúng ta không nhìn thấy gió. Loài người trong thân thể xác thịt với con mắt xác thịt không thể nào nhìn thấy hình thể thần linh của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết rằng, với con mắt thường của chúng ta không thể nào nhìn lâu vào cái sự chói sáng của mặt trời mà không bị mù. Mặt trời chỉ là một trong các vật do Thiên Chúa dựng nên mà còn chói sáng đến nỗi chúng ta không thể nhìn vào như vậy, thì sự vinh quang của hình thể Thiên Chúa còn chói sáng đến đâu. Tuy nhiên, thân thể xác thịt của đấng Christ là sự phản ánh vinh quang và hình thể của Đức Chúa Trời, để qua đấng Christ loài người được chiêm ngưỡng sự vinh quang và hình thể của Đức Chúa Trời. Sự vinh quang của Đức Chúa Trời là sự thể hiện bản tính của Ngài, đó là yêu thương, thánh khiết và công chính. Đức Chúa Giêsu Christ trong thân vị loài người của Ngài đã khiến cho loài người nhìn thấy Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài yêu tội nhân, nhìn thấy Đức Chúa Trời là thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi, và nhìn thấy Đức Chúa Trời là công chính, Ngài hình phạt bất cứ ai phạm tội. Hình thể không thể thấy được của Đức Chúa Trời chính là cái hình thể mà loài người được dựng nên giống như vậy ở trong xác thịt, như Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 6 đã cho chúng ta biết. Và lẽ thật này đã được xác nhận bằng thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ. Nói cách khác, Hebrew đoạn 1 câu 3 xác nhận rằng thân thể xác thịt của Đấng Christ chính là cái sự thể hiện hình thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Cùng một lúc, Hebrew đoạn 1 câu 3 ấn chứng lẽ thật trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 rằng loài người của chúng ta được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Và xin quý ông bạn, chị em cùng nhau đọc và nghe lại bài giảng chú giải Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31 đã được đăng trên tìmhiểuthanhkinh.net. Loài người chúng ta được dựng nên với bản thể vật chất là xác thịt và bản thể thiêng liêng là tâm thần. Cả hình thể của bản thể vật chất lẫn hình thể của bản thể thiêng liêng của chúng ta đều giống như hình thể bản thể thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Mà hình thể bản thể vật chất của Đức Chúa Giêsu Christ là ân chứng cho chúng ta. Đấng Christ chẳng những đã sáng tạo nên muôn vật bằng các lời phán của Ngài như Sáng Thế Ký đoạn 1 đã cho chúng ta biết, mà các lời phán của Ngài còn có năng lực để nâng đỡ chúng, tức là giúp cho chúng tồn tại và phát triển. Mệnh đề, tiếng phán năng lực của Ngài có nghĩa là tiếng phán ra từ cái khả năng và sức mạnh làm thành sự việc của Ngài. Ngài là Thiên Chúa toàn năng, đấng làm được mọi sự, và Ngài sáng tạo muôn vật, bảo tồn muôn vật chỉ bởi các lời phán của Ngài. Và cuối kỳ tận thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy năng lực của lời phán ra từ miệng của Đấng Christ tiêu diệt tất cả những ai chống nghịch Ngài, như Khải Huyền đoạn 19 câu 21 đã cho chúng ta biết. Lời phán của Thiên Chúa trong thân vị ngôn lời là lời sáng tạo và lời của sự sống. Vì lời phán của Ngài làm ra muôn vật và ban sự sống cho muôn vật. Sứ đồ Phi-rơ đã được Đức Chúa Trời thần cảm để nhận biết rằng Đấng Christ có những lời của sự sống đời đời như đã chép trong Giăng đoạn 6 câu 6-18. Sứ đồ Phao-lô thì khuyên con dân Chúa hãy giữ vững lời của sự sống. Hàm ý giữ vững Đấng Christ và giữ vững mọi lời ở trong Thánh Kinh như đã chép trong Philip đoạn 2 câu 16. Sứ đồ Giăng gọi Đấng Christ là ngôi lời của sự sống như đã chép trong Giăng nhất đoạn 1 câu 1. Là con dân Chúa, chúng ta nên sốt sắng đọc suy ngẫm từng câu Thánh Kinh và cẩn thận làm theo, vì đó là sức sống của chúng ta, và khi chúng ta hết lòng làm theo thì chúng ta được sống đời đời trong hạnh phúc, trong tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ có Đấng Christ làm thành sự cứu chuộc chúng ta và làm cho chúng ta được sạch tội. Ngoài Ngài, chúng ta không có sự cứu rỗi và sự được rửa sạch tội. Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 cho chúng ta biết, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 11 chép, nhưng các anh chị em đã được rửa sạch, nhưng các anh chị em đã được làm nên thánh, nhưng các anh chị em đã được xưng công bình trong danh của Đức Chúa Giê-xu và trong đấng thần linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Và Khải Huyền đoạn 1 câu 5 chép, Đức Chúa Giê-xu Christ chứng nhân thành tín, con đầu lòng từ những kẻ chết, đấng cầm quyền của các vua trên đất, đấng yêu chúng ta và đã rửa sạch chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài. Danh từ đấng tôn nghiêm có nghĩa là đấng đẹp đẽ, uy nghi, quyền thế, thiện lành và vĩ đại trên mọi phương diện, là một danh hiệu dành riêng cho Đức Chúa Trời. Ngự bên phải đấng tôn nghiêm có nghĩa là được ngồi vào cái chỗ ngồi danh dự nhất bên cạnh Đức Chúa Trời. Trên cao, tức là trong thiên đàng, tức là tầng trời thứ ba. Tầng trời thứ ba đã được Phao-lô nhắc đến trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 2. Câu 4. Trở nên cao trọng hơn các thiên sứ, nên Ngài được hưởng danh cao trọng hơn họ. Khi thân thể xác thịt của Thiên Chúa ngôi lời được sinh ra trong thế gian, mang tên Giê-xu, thì bản thể loài người của Ngài thấp hơn bản thể của các thiên sứ trong một thời gian, như Hebrew đoạn 2 câu 9 mà chúng ta sẽ học đến cho chúng ta biết. Bản thể ấy yếu đuối như chúng ta, bị giới hạn bởi các định luật vật lý, có thể bị làm cho tổn thương, có thể bị sỉ nhục và bị giết chết. Nhưng sau khi Ngài hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại và phục sinh, thì bản thể loài người của Ngài trở nên cao trọng hơn bản thể của các thiên sứ, vì bản thể loài người của Ngài có cùng quyền thế và năng lực của Thiên Chúa. Chính vì thế mà từ khi còn ở trên đất, Đấng Christ đã được Đức Chúa Trời ban cho danh hiệu của chính Đức Chúa Trời, tức là danh hiệu Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 17 câu 1 chép, con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian, và con về với Ngài. Cha Thánh ơi, xin giữ gìn họ trong danh Ngài, mà Ngài đã ban cho con để họ là một như chúng ta. Ở đây chúng ta thấy Đấng Christ xác định Đức Chúa Trời đã ban danh của Đức Chúa Trời cho Ngài. Và khi chúng ta học đến Hebrew thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã gọi Đấng Christ bằng danh xưng Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 1 câu 8 đến câu 9 mà chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp ở trong ngày hôm nay. Câu 5. Vì Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào, ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Lại phán, ta sẽ là cha đối với người và người sẽ là con đối với ta. Mặc dù các thiên sứ được Thánh Kinh gọi là những con trai của Đức Chúa Trời như đã chép trong Gióp đoạn 1 câu 6, và Adam, tổ phụ của chúng ta, cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời như đã chép trong Luca đoạn 3 câu 38. Nhưng các thiên sứ và Adam không được Đức Chúa Trời sinh ra mà là được tạo dựng. Thánh Kinh không nói các thiên sứ đã được tạo dựng bằng cách nào, nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết Adam đã được tạo dựng bằng cách Đức Chúa Trời lấy bụi đất gom lại làm thân thể vật chất, rồi thổi thần linh của Ngài vào trong thân thể vật chất ấy, làm thành thân thể thiêng liêng, tức là tâm thần, thì loài người thật hữu. Và điều này được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Chỉ riêng Đức Chúa Giê-xu là được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary với xác thịt ra từ thân thể xác thịt của Mary. Vì thế mà Đức Chúa Giê-xu còn được gọi là dòng dõi của người nữ như đã tiên tri trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15. Với tâm thần và linh hồn chính là bản thể của Thiên Chúa Ngô Lời. Vì thế mà Đức Chúa Giê-xu cũng chính là Thiên Chúa. Như vậy, về thân vị loài người thì Đấng Christ được Đức Chúa Trời sinh ra. Nhưng về thân vị Thiên Chúa thì Ngài cùng tự thực hữu và còn mãi với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Phần đầu của câu 5 được trích dẫn từ Thi Thiên đoạn 2 câu 7 là lời mà Phao-lô đã nhắc đến trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 33. Thi Thiên đoạn 2 câu 7 chép, ta sẽ truyền ra về sắc lệnh Đấng tự hữu hằng hữu phán với ta, ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 33 chép, vì điều này Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm cho chúng ta, Ngài đã làm sống lại Đức Chúa Giê-xu như trong Thi Thiên thứ 2 đã chép, ngươi là con của ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Phần cuối của câu 5 thì được trích dẫn từ Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 14, là lời Đức Chúa Trời phán với vua David về Sa-lô-môn, mà cũng là lời tiên tri về Đấng Christ sẽ được sinh ra làm con của Đức Chúa Trời và sẽ xây dựng đền thờ thiêng liêng của Đức Chúa Trời bằng chính thân thể của Đấng Christ và Hội Thánh. Và quý ông bạn chị em có thể tham khảo Văn đoạn 2 câu 19 đến câu 21, Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16 đến câu 17 và Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 đến câu 22. Câu 6. Nhưng khi Ngài đem con đầu lòng vào trong thế gian, Ngài phán, mọi thiên sứ của Thiên Chúa phải thờ phượng đấng ấy. Danh từ con một như đã được dùng trong Văn đoạn 1 câu 14 câu 18, đoạn 3 câu 16 câu 18 và Văn nhất đoạn 4 câu 9 là cái danh từ được dùng cho Đức Chúa Giê-xu trong suốt khoảng thời gian Ngài được sinh ra trong lòng trinh nữ Mary cho đến khi Ngài phục sinh. Vì trong suốt khoảng thời gian ấy, Ngài là người duy nhất được Đức Chúa Trời sinh ra. Những người khác đều được tạo dựng như Adam và Eva hoặc là được cha mẹ loài người sinh ra, tức là được sinh ra bởi xác thịt. Nhưng sau khi Đức Chúa Giê-xu phục sinh thì bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì người ấy được Đức Chúa Trời tái sinh, tức là được sinh ra một lần nữa bởi Đức Chúa Trời, như Văn đoạn 3 câu 3 đến câu 8, Văn nhất đoạn 3 câu 9, đoạn 4 câu 7, đoạn 5 câu 4 và câu 18 đã cho chúng ta biết. Từ đó danh xưng con đầu lòng được dùng cho Đức Chúa Giê-xu thay thế cho danh xưng con một. Danh xưng con đầu lòng được chép trong Roma đoạn 8 câu 29 và Hebrew đoạn 1 câu 6 mà chúng ta đang học ở đây. Khi Đức Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary, thì về xác thịt Ngài là con đầu lòng của Đức Chúa Trời theo dòng dõi người nữ. Khi Mary sinh ra Ngài và đặt Ngài nằm trong máng cỏ là lúc mà Ngài đã được Đức Chúa Trời đem Ngài vào trong thế gian để làm Đấng Christ, tức là làm tiên tri, thầy tế lễ và vua. Danh từ thế gian ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng ở trong câu này, có nghĩa là vùng đất có người sinh sống trên địa cầu. Trong chức vụ Đấng Christ, Đức Chúa Giê-xu thi hành công cuộc giải bày cho nhân loại về Thiên Chúa, cứu rỗi nhân loại ra khỏi hậu quả của tội lỗi và cai trị muôn vật, trong đó có cả các thiên sứ. Chính vì thế mà các thiên sứ cũng phải thờ phượng Ngài. Và Đức Thánh Linh đã xác nhận như đã chép trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 11 mà chúng ta đã học. Đấng thực hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, nhận lấy hình thể của tôi tớ và trở nên ở trong sự giống như loài người. Được tìm thấy trong thể trạng của một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự. Và cái danh từ thể trạng được nói đến ở đây tức là nói đến tất cả những gì thuộc về một người, bao gồm ngoại hình, cảm giác và cảm xúc, thái độ, hành động, nếp sống, vân vân. Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để cho trong danh Giê-xu mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng nhận Giê-xu Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ. Những giáo sư giả giảng dạy tà giáo không công nhận Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã cho rằng động từ thờ phượng trong Hebrew đoạn 1 câu 6 chỉ có nghĩa là tôn kính, chứ không có nghĩa là hành động thờ phượng được dành riêng cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, động từ thờ phượng trong Hebrew đoạn 1 câu 6 cũng chính là động từ thờ phượng được dùng để nói đến sự thờ phượng dành cho Thiên Chúa. Điển hình là trong hai câu, Mai thơ đoạn 4 câu 10 và Giăng đoạn 4 câu 24. Mai thơ đoạn 4 câu 10 là lời của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu liền phán với nó, hỡi Sa-tan hãy lui ra, vì đã được chép rằng ngươi sẽ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài mà thôi. Trong Giăng đoạn 4 câu 24 cũng là lời của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài phán với người đàn bà Samari, Đức Chúa Trời là thần, những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật. Nếu cho rằng chữ thờ phượng này chỉ có nghĩa là tôn kính thì thật là ngụy biện. Trong thực tế, nhiều chỗ trong Thánh Kinh đã trực tiếp gọi Đức Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, mà hôm nay nhân cơ hội chúng ta học Hebrew đoạn 1, tôi muốn lặp lại những câu Thánh Kinh này. Ê-sai đoạn 9 câu 5 chép, vì một con trẻ được sinh ra là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ ở trên vai của Ngài và danh của Ngài sẽ được gọi là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Giăng đoạn 1 câu 1, vào lúc ban đầu hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, vậy các anh em hãy giữ lấy mình và hết thảy bày mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm giám mục để chăn hội thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Roma đoạn 8 câu 9, nhưng các anh chị em không ở trong xác thịt mà ở trong thần trí. Nếu thần trí của Thiên Chúa thật ở trong các anh chị em, nếu ai không có thần trí của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Roma đoạn 9 câu 5, các tổ phụ thuộc về dân ấy và theo phần xác thịt Đấng Christ ra từ dân ấy là đấng trên hết mọi sự, là Thiên Chúa được tôn vinh đời đời. Amen. Philip đoạn 2 câu 6, đấng thật hữu trong hình thể của Thiên Chúa, nhưng chẳng coi sự bình đẳng của mình với Thiên Chúa là sự nên nắm giữ. Tít đoạn 2 câu 13, chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc và sự hiện ra trong vinh quang của Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta, Đức Chúa Giê-xu Christ. Timôthê nhất đoạn 3 câu 16, mọi người đều cho sự màu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Thiên Chúa đã được tỏ ra trong xác thịt, đã được xưng nghĩa trong tâm thần, đã được các thiên sứ trông thấy, đã được giảng ra trong các dân ngoại, đã được tin cậy trong thế gian, đã được cất lên trong sự vinh quang. Giăng nhất đoạn 5 câu 20, chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến và ban trí khôn cho chúng ta để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong con Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ là Thiên Chúa chân thật và sự sống đời đời. Và cuối cùng là Giu-đê câu 4, vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho án phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối bỏ đấng Thiên Chúa, chủ tể duy nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Giê-xu Christ. Tiếc thay, ngày nay càng ngày càng có nhiều người sa vào cái sự dối trá của các giáo sư giả mà phủ nhận thần tính của Đức Chúa Giê-xu lẫn thần tính của Đức Thánh Linh. Câu 7. Về các thiên sứ, Ngài phán, Ngài làm ra các thiên sứ của Ngài như các luồng gió, và các tôi tớ của Ngài như một ngọn lửa. Các thiên sứ là những thần linh được Thiên Chúa dựng nên để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cho những người được ở trong địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, như Hebrew đoạn 1 câu 14 đã nói. Năng lực của các thiên sứ được ví như là năng lực của các luồng gió và lửa. Thánh Kinh ghi lại sự kiện một thiên sứ của Thiên Chúa trong một đêm đã giết chết 185.000 binh lính Assyri. Và sự kiện này được chép trong các Vua Nhì đoạn 19 câu 35. Câu 8. Nhưng về con thì lại phán rằng, hỡi Đức Chúa Trời ngai của Ngài còn đến đời đời, vương trượng công chính là vương trượng của vương quyền Ngài. Tuy nhiên, Đấng Christ, một con người xác thịt như chúng ta, thì lại được Đức Chúa Trời ban cho cái danh hiệu tối cao là danh xưng Đức Chúa Trời, và ban cho ngai vị vua đời đời để cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời, tức là toàn bộ cơ nghiệp của Thiên Chúa. Vương trượng là cây gậy tiêu biểu cho quyền cai trị của một nhà vua. Vương trượng của Đấng Christ được gọi là vương trượng công chính, có nghĩa Đấng Christ làm vua và cai trị bởi sự công chính. Điều này an ủi chúng ta rất nhiều, vì qua đó chúng ta hiểu rằng phần thưởng cho cái sự chịu khổ vì danh Chúa của chúng ta trong đời này sẽ rất lớn. Đấng Christ sẽ ban thưởng cho chúng ta cách xứng đáng khi Ngài gặp chúng ta giữa chốn không trung. Ngài đã hứa như chép trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Này, ta đến mau chóng và mang theo tiền trả công của ta với ta, để trao cho mỗi người tùy theo công việc của người ấy sẽ là. Chúng tôi tin rằng sự ban thưởng đó chính là cái sự vinh quang của thân thể được phục sinh hay là được biến hóa của chúng ta, và phần quyền mà chúng ta sẽ đồng trị với Đấng Christ trong vương quốc trời. Sự vinh quang tức là sắc đẹp của mỗi người mỗi khác, và phần quyền đồng trị của mỗi người cũng mỗi khác, tùy theo cái sự dự phần của chúng ta trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa, trong cái sự cứu giúp người khác, trong cái sự gây dựng hội thánh và trong cái sự hiểu biết lời Chúa. Câu 9. Ngài yêu sự công bình và Ngài ghét sự phạm pháp, bởi có ấy, hỡi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của Ngài sức dầu cho Ngài với dầu vui mừng bên cạnh những người cùng dự phần của Ngài. Chúng ta hãy chú ý đến, ở trong câu này, Đức Thánh Linh dùng danh xưng Đức Chúa Trời cho hai thân vị Thiên Chúa khác nhau. Lần thứ nhất thì dùng để gọi Đức Chúa Con, tức là Đấng Christ. Lần thứ nhì thì dùng để gọi Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời của Đấng Christ về phương diện thân vị loài người của Ngài. Đức Chúa Cha cũng là Đức Chúa Trời của muôn loài. Đấng Christ được mang danh xưng Đức Chúa Trời vì thân vị loài người của Ngài đã được Đức Chúa Trời ban cho toàn quyền của Đức Chúa Trời. Nghĩa là mọi ý muốn, lời nói và việc làm của con người xác thịt Đấng Christ đều có giá trị và uy quyền như của chính Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Dầu dùng để sức cho người được Đức Chúa Trời kêu gọi vào chức vụ, như chức vụ tiên tri, chức vụ vua, chức vụ thầy tế lễ, như đã được chép trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 30 câu 30, Sa-mu-ên nhất đoạn 15 câu 1 và các Vua nhất đoạn 19 câu 16. Là một cái loại dầu được chế biến một cách rất là đặc biệt. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 30 từ câu 23 đến câu 25 đã ghi lại 4 hương liệu được dùng pha với dầu olive để chế biến dầu sức cho những người nhận chức vụ. Và cái công thức này do chính Thiên Chúa phán truyền cho Môi-se. Đó là 500 shekler, tương đương với 5,6 kg một dược nước, tức là một dược đã được pha lỏng thành nước. 250 shekler, tương đương với 2,8 kg hương nhục quế. Và 250 shekler hương xương bồ. Và 500 shekler quế bì. Được pha trộn với một hin dầu olive, một hin dầu tương đương với 6 lít dầu. Nghi thức sức dầu thời cựu ước cho các tiên tri, thầy tế lễ và vua là cái hình bóng cho cái sự người nhận chức vụ được Đức Chúa Trời ban cho đầy dẫy Thánh Linh của Ngài, tức là thẩm quyền, năng lực và các ân tứ để người ấy hoàn thành chức vụ. Đấng Christ được Đức Chúa Trời kêu gọi cùng một lúc vào cả ba chức vụ, tiên tri, thầy tế lễ và vua, nhưng không hề có một cái nghi thức sức dầu của thời cựu ước được thi hành trên Ngài. Bởi vì Ngài trực tiếp nhận lãnh Đức Thánh Linh và được đổ đầy Thánh Linh ngay sau khi Ngài chịu báp têm và ra khỏi nước của sông Giô-đanh. Điều này được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Tiên tri Ê-sai đã tiên tri về sự Đấng Christ được đổ đầy Thánh Linh như sau. Ê-sai đoạn 11 câu 2. Và ngự trên Ngài là thần của Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu, thần khôn sáng và hiểu biết, thần mưu định và mạnh sức, thần tri thức và kính sợ Đấng Tự Hữu Hoàng Hữu. Đấng thần linh có danh hiệu là đấng an ủi như đã chép trong Giăng đoạn 15 câu 16, nên thánh linh của Ngài được gọi là giàu vui mừng. Người được đầy dẫy thánh linh là người có sự vui mừng. Thật vậy, Thánh Kinh đã chép về con dân Chúa tại thành Antioch như sau, công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 52. Còn các môn đồ được đầy dẫy sự vui mừng và thánh linh. Người được đầy dẫy thánh linh thì tâm thần sẽ kết trái vui mừng như đã chép trong Galati đoạn 5 câu 22. Trong con người xác thịt của Đấng Christ có đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa, vì thế trong Ngài cũng tràn ngập sự vui mừng. Cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng ta vì tình yêu của Ngài đối với chúng ta, mà chúng ta được dự phần đồng cai trị với Đấng Christ, được sức dầu của sự vui mừng, tức là được dự phần đầy dẫy thánh linh với Ngài. Chúng ta cũng sẽ được mãi mãi ở bên cạnh Đấng Christ như lời Ngài và Đức Thánh Linh đã hứa trong Giăng đoạn 14 câu 3 và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 17. Câu 10. Và từ ban đầu Ngài đã đặt nền của trái đất, các tầng trời là những công việc của tay Ngài. Câu 11. Chúng sẽ hư mất nhưng Ngài hằng có. Hết thảy chúng sẽ hao mòn như cái áo. Câu 12. Ngài sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng, rồi chúng sẽ biến đổi, nhưng Ngài vẫn y nguyên, các năm của Chúa sẽ không hề ngừng. Từ câu 10 đến câu 12 là cái lời trích dẫn Thi Thiên 102 từ câu 25 đến câu 27, là phân đoạn Thi Thiên nói đến công việc sáng tạo của Đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời. Từ ban đầu là từ buổi ban đầu của công cuộc sáng tạo. Ngài đã đặt nền của trái đất có nghĩa là Ngài đã định ra các định luật vật lý và quy định các nguyên tố hóa học để hình thành trái đất. Ngài cũng làm ra các tầng trời. Các tầng trời bao gồm 3 tầng trời. Tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển của trái đất. Tầng trời thứ nhì là khoảng không gian bao la của vũ trụ vật chất chứa vô số các thiên hà, mà mỗi thiên hà là chứa vô số các ngôi sao. Các nhà thiên văn ước tính có chừng 200 tỷ đến 400 tỷ ngôi sao ở trong thiên hà của chúng ta. Ngoài thiên hà của chúng ta thì viễn vọng kính Hubble đã đếm được đến hơn 100 tỷ ngân hà khác. Các nhà thiên văn ước tính rằng cả vũ trụ có thể có đến 200 tỷ ngân hà. Trong bầu trời, ban đêm, có khoảng chừng 5.000 đến 8.000 ngôi sao có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng tầm nhìn của chúng ta chỉ có thể cùng một lúc nhìn thấy khoảng 2.500 ngôi sao. Chỉ có khoảng 2.500 ngôi sao mà chúng ta có thể nhìn thấy được cùng một lúc, mà chúng ta đã thấy dường như là quá nhiều rồi. Mà con số 2.500 ngôi sao chúng ta có thể nhìn thấy đó chỉ là một con số rất là khiêm nhường so với con số hàng 200 tỷ, hàng 400 tỷ, v.v. Nhìn vào cái tầng trời thứ nhì bao la đó, chúng ta thấy được cái sự oai nghi vĩ đại của Thiên Chúa. Chúng ta thấy được chỉ có những người ngu dại mới không công nhận rằng phải có một đấng tạo hóa, phải có Thiên Chúa, phải có một đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Tầng trời thứ ba, như được nhắc đến trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 2, là thuộc về thế giới thuộc linh, là thiên đàng, nơi ngự của Thiên Chúa. Thánh Kinh cho chúng ta biết vì sự phạm tội của các thiên sứ và loài người mà trời đất hiện tại sẽ qua đi. Những lời tiên tri được chép trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 7, nhưng các tầng trời và đất bây giờ cũng bởi cùng một lời mà còn lại để dành cho lửa trong ngày phán xét và hủy phá những kẻ không tin kín. Lời ở đây tức là lời phán của Thiên Chúa Ngôi Lời khi Ngài sáng tạo nên các tầng trời và đất. Cũng bởi lời đó mà các tầng trời và đất vẫn còn đang tồn tại dù đã bị tội lỗi làm cho băng hoại. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm. Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Khải Huyền đoạn 20 câu 11. Rồi tôi thấy một ngai trắng, lớn và đấng ngự trên nó. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng nữa. Tuy nhiên, đấng Christ là đấng tạo dựng nên muôn loài thì vẫn còn đến đời đời. Động từ hằng có nói đến cái sự thực hữu không bao giờ chấm dứt. Thời gian của Đấng Christ là bất tận. Danh từ các năm còn có cái nghĩa bóng là tuổi hay là tuổi tác. để chỉ cái sự tồn tại thân thể xác thịt của một người, hoặc là chỉ cái sự tồn tại của một loài vật chất. Câu 13. Ngài có bao giờ phán với các thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên phải ta cho đến khi ta đặt những kẻ thù nghịch của ngươi làm bệ cho chân của ngươi? Chữ Ngài trong câu 13 chỉ về Đức Chúa Trời. Lời phán trong Thi Thiên 110 câu 1 được trích dẫn tại đây là lời tiên tri Đức Chúa Trời đặt vào môi miệng của vua David. Lời tiên tri ấy tiên tri về cái sự kiện Đấng Christ sau khi phục sinh sẽ thăng thiên, ngự bên phải Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đoán xét toàn thế gian trong kỳ tận thế. Dù Đấng Christ mang thân thể xác thịt của loài người, nhưng uy quyền của Ngài là cao trọng hơn các thiên sứ. Uy quyền của Ngài là uy quyền của Đức Chúa Trời. Câu 14. Chẳng phải hết thảy họ là những thần linh phụng sự đã được sai vào trong sự phục vụ cho những người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi sao? Chữ họ là chỉ về các thiên sứ. Các thiên sứ, như chúng ta đã học lúc nãy, là những thần linh được Đức Chúa Trời dựng nên để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ những người thuộc về Thiên Chúa. Mỗi một người thuộc về Thiên Chúa đều là người sẽ hưởng cơ nghiệp của sự cứu rỗi, và chúng ta cần phải phân biệt sự cứu rỗi và cơ nghiệp của sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là sự được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ban cho năng lực thắng tội. Để được cứu rỗi thì một người phải thật lòng ăn năn tội, tức là hối tiếc vì mình đã phạm tội và tha thiết muốn từ bỏ tội. Đồng thời phải tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Sau khi được hưởng ơn cứu rỗi, một người phải tự mình quyết định ở lại trong sự cứu rỗi bằng cách hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, hoặc là quay về sống trong tội, tiếp tục vi phạm các điều răn của Thiên Chúa mà mất đi sự cứu rỗi. Cơ nghiệp của sự cứu rỗi là thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa một cách vinh quang và được sống đời đời trong hạnh phúc, trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Riêng những ai thuộc về hội thánh thì được hiệp một cách màu nhiệm với Đấng Christ, được đồng cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Vì thế, ngay cả những người được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi cũng có địa vị cao trọng hơn các thiên sứ. Cảm tạ Đức Chúa Trời về tình yêu của Ngài. Cảm tạ Đức Chúa Giêsu Christ về ân điển của Ngài. Cảm tạ Đức Thánh Linh về sự thông công của Ngài. Bởi tình yêu, ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa mà chúng ta đã được cứu rỗi và sẽ được hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, là cơ nghiệp đời đời đã được sắm sẵn cho chúng ta. Và chúng tôi xin mượn lời sau đây ở trong Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 3 đến câu 9 để kết thúc bài học hôm nay và để chúng ta cùng nhau dùng lời ấy mà khích lệ lẫn nhau. Và tôi xin đọc. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Giêsu Christ, vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em, là những người bởi đức tin nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng. Trong sự đó, các anh chị em vui mừng dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu. Để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là đấng các anh chị em không thấy mà yêu. Dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang không thể tả được. Nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin, các anh chị em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Nguyện Đấng Christ mau đến để đón chúng ta vào trong thiên đàng. Amen. Và bây giờ thì kính mời quý mạnh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Hãy tìm về tình yêu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. đây cùng ai? Bao nhiêu năm suốt những nẻo đường, mái đầu xanh hoa đã nhạt màu, không tìm đâu ra một tình yêu mãi thâm nồng cho đời tươi vui mong bình an tỏa khắp Giê-xu Thiên Chúa nhân từ, để hôm nay đây vui sống chan hòa, hàng ngày trần gian bên Chúa được vững an, mãi luôn bên Ngài mà thôi. Giê-xu yêu ta, thấm thiết tình Ngài yêu ta mãi mãi, mà sao người chẳng đến bên Ngài? Trong Ngài bao la một tình yêu mãi thâm nồng cho đời tươi vui mong bình an tỏa khắp hồn. Hỡi các con yêu dấu, yêu lẫn nhau vì tình yêu thuộc về Đức Chúa Trời. Người nào yêu thì được sinh bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Giê-xu Thiên Chúa nhân từ, để hôm nay đây vui sống chan hòa, hàng ngày trần gian bên Chúa được vững an, mãi luôn bên Ngài mà thôi. Giê-xu yêu ta, tình Ngài yêu ta thâm thiết, tình Ngài yêu ta mãi mãi, mà sao người chẳng đến bên Ngài? Trong Ngài bao la một tình yêu mãi thâm nồng cho đời tươi vui mong bình an tỏa khắp hồn. Trong Ngài bao la một tình yêu mãi thâm nồng cho đời tươi vui mong bình an tỏa khắp hồn. Chúa tình Ngài yêu ta thâm thiết, tình Ngài yêu ta mãi mãi, hay dẹp đi bao khốn khổ khóc hàng ngày đêm. Con đường hôm qua bước đi trong bao khốn khổ khổ đau, con đường hôm nay bước đi trong hương vị tình yêu.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.